Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Tú Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật 12 tháng 3 năm 2017. Hàn Quốc bầu lại Tổng thống vào ngày 9 tháng 5 năm 2017. Các đồng minh của Syria lên án vụ khủng bố đẫm máu tại Damas. Khủng hoảng giữa Ankara và La Hay bùng nổ. Hà Lan cấm cửa hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp thất bại đầu tiên. Thưa quý vị, Hàn Quốc sẽ bầu lại Tổng thống vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Ủy ban bầu cử Trung ương Hàn Quốc thông báo bầu Tổng thống mới vào ngày 9 tháng 5, 60 ngày sau khi chiếc ghế lãnh đạo hành pháp vắng chủ, theo quy định của Hiến pháp. Thủ lãnh Đảng Dân Chủ Moon Jae-in có nhiều cơ may thay thế bà Park Geun-hye, kêu gọi dân chúng Hàn Quốc đoàn kết để cùng viết nên một trang sử trong sạch.
Hôm qua, 11 tháng 3, một ngày sau khi Tổng thống bà Park Geun-hye bị trút phế, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Hàn Quốc Kim Jong-deok thông báo ngày bầu cử Tổng thống mới 9 tháng 5 là chậm nhất. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Hàn Quốc cũng kêu gọi người dân vượt qua mâu thuẫn giữa kẻ theo người chống Tổng thống bị phế truất để xây dựng một quốc gia Hàn Quốc đoàn kết. Cũng cùng mối quan ngại, xã hội bị chia rẽ, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Đối lập Moon Jae-in bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ viết một trang sử mới qua bầu cử Tổng thống mới. Theo AFP, trong cuộc họp báo ngày 12 tháng 3, nhân vật được xem là có nhiều xác suất đắc cử, kêu gọi dân chúng đoàn kết, trong khi trước nhà riêng của bà Park Geun-hye, hàng trăm người đón chờ thần tượng của họ. Trong bầu không khí này, lãnh đạo đối lập Moon Jae-in cho rằng trục xuất tổng thống bị trút phế ra khỏi nhà xanh dương khẩn cấp như vậy khi mà nhà riêng chưa chuẩn bị xong là điều bất nhẫn. Tuy nhiên, ông cảnh báo mưu toan, phá hủy hay tẩu tán hồ sơ nhà nước. Cũng theo AFP, cuối cùng, bà Park Geun-hye đã rời phủ tổng thống trong ngày Chủ nhật hôm nay. Trung Quốc cũng dự đoán Moon Jae-in sẽ là người kế nhiệm bà Park Geun-hye mà Bắc Kinh xem là khắc tinh. Trong một bài bình luận, Hoàn Cầu Thời báo cho rằng lãnh đạo Đảng Dân Chủ Hàn Quốc Moon Jae-in là ứng cử viên sáng giá và kêu gọi Seoul xét lại kế hoạch triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa Ta-at.
Liên quan tới vụ ám sát Kim Jong-nam, anh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, thi thể của Kim Jong-nam có thể sẽ được nhà chức trách Malaysia trao trả cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Trên đây là tin của trang New Straits Times của Malaysia. Hôm thứ Sáu vừa qua, cảnh sát Malaysia đã khẳng định người bị ám sát cách đây một tháng tại sân bay Kuala Lumpur đúng là Kim Jong-nam. New Straits Times dẫn nguồn tin khẳng định điều này có nghĩa là Malaysia thừa nhận rằng lãnh đạo Bắc Triều Tiên là thân nhân của người bị sát hại, và như vậy thì Kim Jong-un có quyền nhận thi thể của Kim Jong-nam. Hôm qua, Bộ trưởng Tư pháp Malaysia nói với báo giới là chính phủ Malaysia sẽ trao thi thể Kim Jong-nam hoặc cho một thành viên gia đình người này hoặc cho một chính quyền Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, hãng tin Asian Press của Nhật Bản lại cho biết Bình Nhưỡng đã cấm người dân sống sát biên giới với Trung Quốc sử dụng điện thoại di động, có thể là để ngăn cản thông tin về vụ ám sát Kim Jong-nam lan truyền trong nước. Các đồng minh của Syria lên án vụ khủng bố đẫm máu tại Damas. Vụ tấn công khủng bố kéo kép ngày hôm qua tại thủ đô Damas đã làm 74 người thiệt mạng, trong đó phần đông là các tín đồ Hồi giáo Shia Iraq đi hành hương. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại thủ đô Syria trong 6 năm nội chiến. Đặc biệt, nó diễn ra trong khi các nỗ lực hòa giải giữa Damas và các lực lượng nổi dậy đang có tiến triển. Liban, Iran và các đồng minh của Syria ngay lập tức đã lên án mạnh mẽ và tỏ quyết tâm ủng hộ Damas để tiêu diệt khủng bố. Thông tín viên Paul Khalife trong khu vực cho biết thêm chi tiết từ Beirut.
À Damas, le ministère syrien des Affaires étrangères a adressé deux lettres au secrétaire général des Nations Unies.
Tại Damas, Bộ trưởng Ngoại giao Syria đã chỉnh hai bức thư lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an tố cáo hai vụ tấn công khủng bố. Damas khẳng định các vụ tấn công này chứng tỏ các nhóm khủng bố đã từ chối tiến trình hòa giải giữa người Syria đang được thực hiện ở nhiều vùng. Tại Liban, phong trào Hezbollah vẫn hậu thuẫn về quân sự cho chế độ Syria, đã kêu gọi thống nhất các nỗ lực để loại trừ các tổ chức khủng bố. Vẫn tại Beirut, Hội đồng Giáo sĩ tập hợp những chức sắc Hồi giáo Sunni và Shia thân Iran, đánh giá các vụ khủng bố tại Damas là hành động tuyệt vọng của các nhóm khủng bố đang hấp hối sau những thất bại trên mặt trận tại Syria và Iraq. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran tại Tehran cũng có cùng nhận định như vậy. Theo ông Bahram Kassimi, những kẻ khủng bố và những kẻ ủng hộ đều ý thức được thất bại sắp tới của chúng. Vụ khủng bố tại Damas nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình giữa người Syria và lệnh ngừng bắn. Vài giờ trước các vụ tấn công hôm qua, nhiều nhóm nổi dậy Syria đã yêu cầu hoãn các cuộc thương lượng hòa bình được dự kiến tổ chức vào tuần tới tại Astana, Kazakhstan dưới sự bảo trợ của Nga. Các cuộc đàm phán này nhằm củng cố lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực tại Syria.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Trong khi đó, tại Iraq, các lực lượng dân quân hôm qua thông báo phát hiện một khu vực có chôn nhiều xác chết trong nhà tù Badush gần Mosul. AFP cho biết vài trăm thi thể được chôn ở đây là của những người bị tổ chức nhà nước Hồi giáo hành quyết. Trong các chiến dịch quân sự tái chiếm Mosul, thành phố nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo từ tháng 6 năm 2014. Các lực lượng dân quân nước này đã phát hiện ra hàng chục hố chôn tập thể với hàng ngàn thi thể. Theo nhóm Hash al-Shabi, nhóm dân quân ủng hộ chính phủ Iraq, thì trong nhà tù Badush gần Mosul, 500 thi thể là của các tù nhân là thường dân bị hành quyết. Tuy nhiên, con số này chưa được các tổ chức độc lập khẳng định. Trong một báo cáo công bố hồi tháng 3 năm 2015, Liên Hiệp Quốc thống kê có khoảng 600 người đã bị Daesh hành quyết khi tổ chức Hồi giáo cực đoan này chiếm được nhà tù Badush hồi tháng 6 năm 2014. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cũng đã báo cáo về vấn đề này. Tổ chức nhà nước Hồi giáo cũng đã giam giữ khoảng 500 phụ nữ sắc dân thiểu số Yazidi tại nhà tù này làm nô lệ tình dục. Hố chôn tập thể ở nhà tù Badush không phải là hố chôn đầu tiên được phát hiện trong chiến dịch tái chiếm Mosul. Hồi tháng 11 năm ngoái, quân đội Iraq đã phát hiện tại Hammam al-Alin, ngoại ô phía nam Mosul, một hố chôn có ít nhất 25 thi thể. Trong các tuần tiếp sau đó, quân đội lại phát hiện tại Khafsa, cách Mosul khoảng 10 km, một hố chôn tập thể có thể gọi là lớn nhất từng được phát hiện trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq. Về tình hình chiến sự, hôm nay AFP dẫn lời một quan chức cấp cao quân đội Iraq, tướng Man al-Sadi cho biết, tính tới hôm nay, các lực lượng Iraq đã chiếm được hơn 1/3 khu vực Tây Mosul từ tay Daesh.
Trong khi đó tại Libya, một trận đánh lớn đang được chuẩn bị để tranh giành trung tâm lọc dầu Ras Lanuf. Theo AP, lực lượng của tướng Khalifa Hifter được Nga hậu thuẫn, huy động hàng ngàn quân kéo về Ras Lanuf để tìm cách đánh chiếm trung tâm dầu hỏa ở Đông Bắc, bị rơi vào tay một tổ chức võ trang đối nghịch hồi tuần qua. Ras Lanuf cùng với ba trung tâm lọc dầu của Libya ở miền Đông, gồm Zuaitina, Bekha, Ansetra và Ras Lanuf, nằm trong tay của tướng Khalifa Hifter, một người hùng trong chiến dịch lật đổ đại tá Gaddafi, nhưng sau này chống lại chính quyền Tripoli thân Tây Phương. Ras Lanuf, cùng với phi trường và hải cảng để xuất khẩu dầu khí đã bị lực lượng mang tên Lữ đoàn Bảo vệ Benghazi đánh chiếm hôm thứ Hai 6 tháng 3. Chính quyền Tripoli tuyên bố không can dự vào cuộc tranh chấp này, nhưng theo AP, trận Ras Lanuf có nguy cơ làm cho bạo lực bùng dậy tại Libya giữa phe Đông và Tây. Trong 4 ngày qua, khoảng 40 chiến binh của tướng Khalifa Hifter bị tử thương. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là nghị viện ở Tripoli đã biểu quyết rút phái đoàn của chính quyền miền Tây ra khỏi tiến trình đàm phán hòa giải với phe miền Đông của tướng Hifter.
Chuyển sang châu Âu, khủng hoảng Ankara và La Hay bùng nổ, Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị trục xuất. Trong ngày hôm qua, hai Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ bị Hà Lan chặn đường không cho sang sứ hoa Tulip vận động trưng cầu dân Ý trong cộng đồng người Thổ. Máy bay chở ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ phải vòng về Pháp. Bộ trưởng Bộ Gia đình Fatma Betunsayankaya thì dùng đường bộ từ Đức đến Rotterdam thì bị trục xuất quay lại Đức.
Xung khắc giữa chính quyền Tổng thống Erdogan với các nước châu Âu mỗi ngày mỗi leo thang. Bốn nước Đức, Áo, Thụy Sĩ và Hà Lan đã cấm những cuộc meeting vận động trưng cầu dân ý chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra tại các quốc gia châu Âu này. Ngày hôm qua, căng thẳng đã bùng nổ với Hà Lan, lo ngại xung đột bạo động ngay trong nội bộ cộng đồng Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố Rotterdam đã hủy bỏ một cuộc meeting. Còn chính phủ La Hay không cho Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đến để tham dự. Sau khi máy bay của Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu phải bay ngược về Metz, miền Đông Pháp, thì Tổng thống Erdogan lên án Hà Lan cư xử như phát xít và cam kết sẽ trả đũa tương xứng. Trong khi đó, tại Rotterdam, theo AFP, hàng ngàn người gốc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ chế độ Erdogan đã biểu tình chung quanh lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ và xung đột với cảnh sát, Bộ trưởng Bộ Gia đình của Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp Hà Lan cảnh báo dùng đường bộ từ Đức sang đến Rotterdam thì bị cảnh sát trục xuất về nước Đức. Đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, những căng thẳng này củng cố lập luận chính thức, Tây Âu tìm cách giúp cho phe chống dự án trao hết quyền lực cho Tổng thống chiến thắng. Từ Istanbul, thông tin viên Anne Lauer phân tích.
So sánh việc hủy bỏ các buổi meeting của các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tại châu Âu, như tại Đức và Hà Lan, với các hành động của phát xít đã trở thành thói quen của Tổng thống Recep Erdogan. Chắc chắn là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang giận dữ với các nước châu Âu láng giềng. Những nước bị ông Erdogan cáo buộc là ủng hộ cho phe nói không trong cuộc trưng cầu dân Ý về việc tăng thêm quyền hạn cho Tổng thống. Nhưng chúng ta cũng cần hiểu những lời chỉ trích của Thổ Nhĩ Kỳ đặt trong bối cảnh chính trị của nước này. Recep Erdogan ý thức được là chưa có gì đảm bảo cho chiến thắng của ông trong cuộc trưng cầu dân Ý. Phe ủng hộ việc tăng thêm quyền hạn cho Tổng thống rất khó để tìm ra các lý lẽ để thuyết phục những người còn đang do dự. Trái lại, có một lý lẽ vẫn thuyết phục được cử tri, đó là phương Tây và các nước châu Âu đang tìm cách gây tổn hại cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, Tổng thống Recep Erdogan hy vọng kiếm thêm được nhiều phiếu thuận của cử tri khi chơi lá bài dân tộc chủ nghĩa. Phe đối lập với Tổng thống Erdogan rất cảnh giác trước cái bẫy này. Đó là lý do vì sao đối lập vội vàng chỉ trích thái độ của châu Âu, trong khi quyền tự do ngôn luận của phe này cũng rất hạn chế ngay tại chính Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, lãnh đạo phe đối lập còn thông báo hủy tất cả các cuộc meeting ủng hộ phe nói không, dự kiến sẽ được tổ chức tại nước ngoài để tránh rơi vào bẫy.
Trở về đến Istanbul vào sáng Chủ nhật, Bộ trưởng Bộ Gia đình Fatma Baytun Sayan Kaya than phiền bị Hà Lan đối xử một cách thảm hại và bất nhân, cho dù bà là phụ nữ và có hộ chiếu ngoại giao. Chưa rõ Tổng thống Erdogan sẽ thông báo gì thêm trong bài diễn văn vào trưa nay, nhưng tình hình rất căng thẳng. Đại sứ quán của Hà Lan tại Ankara bị cảnh sát bao vây, còn lá cờ Hà Lan trên tòa lãnh sự ở Istanbul đã bị một đám đông thay thế bằng lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ.
Thất bại đầu tiên cho sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sắc lệnh về nhập cư mà Tổng thống Donald Trump vừa ký hôm thứ Hai vừa qua đã gặp thất bại đầu tiên. Một thẩm phán của tiểu bang Wisconsin đã ra lệnh tạm ngưng thi hành sắc lệnh này riêng cho một đối tượng gia đình Syria. Trường hợp cá biệt này có thể trở thành tiền lệ để các tiểu bang khác noi theo, trong bối cảnh Wisconsin không phải là tiểu bang duy nhất muốn kháng quyết định cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ. Thông tín viên RFI tại Washington Jean-Louis Porte gửi về bài tường trình.
Một người Syria năm 2014 đến Hoa Kỳ để chạy thoát khỏi cái chết gần như chắc chắn đã nộp đơn xin tị nạn cho vợ và con gái ông hiện vẫn còn ở lại Aleppo. Hồ sơ của ông sắp sửa được cứu xét thì có sắc lệnh nhập cư ngày 27 tháng Giêng của Tổng thống Trump cấm tất cả người Syria nhập cảnh vào Mỹ. Người tị nạn này giấu tên vì lý do an ninh cá nhân đã đệ đơn lên thẩm phán bang Wisconsin đề nghị tòa án ra lệnh đình chỉ tạm thời sắc lệnh trên để ông giúp đoàn tụ với gia đình. Thẩm phán William Coley đã chấp nhận đơn và phán xét các lập luận của đơn nguyên là có lý. Vì lý do đưa ra là người thân của ông ở Syria đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù lệnh cấm nhập cảnh chỉ được gỡ bỏ đối với gia đình này, nó có thể là tiền lệ cho các trường hợp khác vì có 6 tiểu bang đã đưa đơn kiện hoặc sắp làm như vậy để tạm ngừng sắc lệnh. Cũng như Tổ chức Bảo vệ các quyền tự do dân sự ở Mỹ ACLU, các tiểu bang trên nhận thấy sắc lệnh mới của Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục bộc lộ thái độ bài người Hồi giáo và kỳ thị nguồn gốc chủng tộc. Với Nhà Trắng, sắc lệnh mới chỉ có mục đích duy nhất là bảo vệ nước Mỹ khỏi sự xâm nhập của những phần tử thánh chiến. Lập luận này được một bộ phận dư luận đồng tình.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Hôm nay, lãnh đạo Tòa án Tối cao Trung Quốc cho biết số vụ xử án tham nhũng năm 2016 đã tăng thêm 1/3 so với năm 2015. Theo báo cáo mà lãnh đạo Tòa án Tối cao đệ trình lên Quốc hội Trung Quốc, năm ngoái, các tòa án đã xét xử 45.000 vụ tham nhũng liên quan tới 63.000 người. Theo quan chức tư pháp này, chiến dịch chống tham nhũng diện rộng mà Chủ tịch Tập Cận Bình tung ra khi mới lên nắm quyền vào năm 2012 sẽ còn tiếp diễn. Hơn 1 triệu người đã bị kết án. Một số chuyên gia đánh giá đây là một cuộc thanh trừng, là biện pháp để Tập Cận Bình diệt trừ các đối thủ chính trị. Cũng theo báo cáo của Tòa án Tối cao Trung Quốc, tư pháp nước này đã đạt được bước tiến quan trọng trong việc xét xử nghiêm khắc nhiều nhà đấu tranh nhân quyền về tội gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.
chính phủ Manila loan báo đồng ý tái lập lệnh hưu chiến với lực lượng Cộng sản nổi dậy. Phong trào Cộng sản Philippines cùng lúc tuyên bố trở lại bàn đàm phán. Trong những tháng đầu của nhiệm kỳ trong nỗ lực vãn hồi hòa bình chấm dứt cuộc xung đột 40 năm, Tổng thống Duterte đã thả các lãnh tụ du kích Cộng sản Philippines để đạt được thỏa thuận ngưng bắn và đàm phán. Nhưng tháng 2 vừa qua, ông Duterte hủy bỏ lệnh hưu chiến sau khi lực lượng Cộng sản phục kích giết chết nhiều binh lính.
Trong chuyến công du châu Á dài ngày, Quốc vương Ả Rập Xê Út hôm nay tới thăm Nhật Bản và gặp gỡ Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nhằm củng cố, tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước. Riyadh muốn Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đầu tư vào Ả Rập Xê Út, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo và giải trí.
Tổng thống Nga ân xá một phụ nữ bị kết tội phản quốc. Người phụ nữ 46 tuổi này bị mật vụ FSB bắt giữ và truy tố vào năm 2015 vì tin nhắn điện thoại 8 năm trước. Vào năm 2008, trong cuộc chiến ngắn ngủi giữa Nga và Georgia, bà Oksana Sevastidi gửi cho người bạn, mà bà không biết là hoạt động tình báo của Georgia, một tin nhắn khi thấy đoàn xe tăng đậu ở nhà ga Sochi gần biên giới với Georgia.
Giulio Peron, một mafia người Ý, tội phạm bị cảnh sát quốc tế Interpol truy lùng gắt gao nhất trong vòng suốt 10 năm qua, đã bị bắt tại Mexico hôm thứ Sáu mùng 10 tháng 3. Giulio Peron đã bị bắt vào năm 1993 khi mang theo người 16 kg hàng trắng và bị một tòa án ở Naples kết án 20 năm tù. Nhưng vào năm 2006, Giulio Peron đã trốn ra khỏi trại giam và sang Mexico dưới danh tính giả. Sau khi bị cảnh sát Mexico bắt, Giulio Peron đã được trao trả cho nhà chức trách Ý và được dẫn độ về giam giữ tại Ý.
Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên điểm. Theo thăm dò ý kiến công bố hôm thứ Bảy, ứng cử viên Tổng thống không đảng nào được thêm 2 điểm tín nhiệm, lên 26% trong ý định bầu cử tại Pháp. Như vậy, cựu Bộ trưởng Kinh tế của chính phủ Hollande sáng lập phong trào nước Pháp tiến bước, giành được vị trí số 1 ngang ngửa với ứng cử viên phe cực hữu bài châu Âu Marine Le Pen.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao của anh Vũ. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu tập nhạc Mediterranean, gồm những ca khúc của các quốc gia Địa Trung Hải. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm báo tuần của Trọng Thành.
Đến tuần báo.
Kính thưa quý vị, cuộc tranh cử Tổng thống Pháp tiếp tục là chủ đề số 1 của các tuần báo.
L'Express chạy tựa trang nhất, cánh hữu liệu còn khả năng chiến thắng, Le Point chạy tít, người sống sót trở về, cú đánh cược không thể tin nổi của François Fillon. Trong khi đó, báo Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, đây có phải là một kẻ nguy hiểm hay không, trên nền chân dung của ứng viên cánh hữu.
Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị một bài viết đáng chú ý về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trên một trang mạng châu Á. Trang Asia Times Online được tuần san Le Courrier International dịch và đăng lại. Cái quá khứ không trôi qua là tựa đề. Bài viết ghi nhận hiện tượng báo chí chính thức của nhà nước Việt Nam bắt đầu nói về cuộc tấn công năm 1979 của Trung Quốc sau một thời gian dài im lặng. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, cuộc chiến giữa hai láng giềng cộng sản bùng nổ với việc quân đội Trung Quốc tấn công vào các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Tuy chỉ diễn ra trong 27 ngày nhưng hậu quả rất khốc liệt. Theo một số ước tính, cuộc chiến diễn ra hoàn toàn trên đất Việt Nam khiến hàng chục nghìn người Việt Nam, chủ yếu là dân thường, chết và bị thương, và từ 21.000 đến 63.000 người chết về phía Trung Quốc. Tác giả Đoàn Xuân Lộc đặt câu hỏi.
Phải chăng việc nhiều phương tiện truyền thông do chính quyền Việt Nam kiểm soát mới đây đã bắt đầu đề cập đến chủ đề cấm kỵ này là dấu hiệu cho thấy kiểm duyệt về cuộc chiến Việt-Trung ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã được dỡ bỏ?
Trước khi trả lời, tác giả điểm lại thái độ của Bắc Kinh và Hà Nội về vấn đề này. Về phía Việt Nam, cần nhấn mạnh là cuộc chiến nói trên chỉ là điểm khởi đầu cho một thập niên đối địch với Trung Quốc với nhiều đụng độ tại biên giới và cuộc chiến năm 1988 tại quần đảo Trường Sa. Với sự sụp đổ của Liên Xô, Hà Nội và Bắc Kinh tìm cách hòa giải. Kể từ đó, cuộc chiến biên giới năm 1979 không còn được dạy tại nhà trường, không được nêu trong các diễn văn chính trị và trên truyền thông nói chung do Đảng Cộng sản kiểm soát. Về phía Trung Quốc, theo nhiều nhà quan sát, thì Bắc Kinh thậm chí còn lặng lẽ hơn. Có nhiều lý do để người Trung Quốc muốn quên đi cuộc chiến này. Thứ nhất là do xung đột đã bùng nổ sau khi Việt Nam đưa quân sang Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ được Trung Quốc hậu thuẫn. Và thứ hai là cuộc chiến 1979 kết thúc với thất bại nặng nề của quân đội Trung Quốc. Tóm lại là, cho đến gần đây, hai chính quyền Hà Nội và Bắc Kinh đều muốn xóa đi trường sử đau đớn này. Một số cuộc tập hợp nhân dịp ngày 17 tháng 2 tại Sài Gòn và Hà Nội đều đã bị an ninh giải tán, giống như mọi năm trước, trừ một cuộc tại Hà Nội. Tuy nhiên, một số báo đông độc giả như tờ Thanh Niên, trang Vietnamnet, VN Express đã nói về cuộc chiến tranh. Tác giả lý giải. Sự thay đổi này chỉ có thể xảy ra với việc cho phép của các lãnh đạo cao nhất trong đảng, và sự khoan dung này cho thấy một sự thay đổi chắc chắn là tiệm tiến, nhưng đáng kể trong lập trường của Hà Nội đối với các xung đột trong quá khứ và trong các quan hệ hiện tại với Trung Quốc. Tương tự với cuộc chiến 1979, trận đánh tại Trường Sa năm 1988 cũng bắt đầu được chính thức kỷ niệm lần đầu tiên vào năm ngoái. Nhiều báo, trong đó có Nhân dân, gọi đây là cuộc chiến chống lại quân xâm lược Trung Quốc và các nạn nhân là anh hùng, liệt sĩ. Theo Đoàn Xuân Lộc, thì chính sự hung hãn gia tăng của Trung Quốc ở Biển Đông và áp lực của công luận muốn Việt Nam khẳng định chủ quyền của mình tại các vùng biển tranh chấp đã tham gia vào sự thay đổi này. Nhiều người Việt Nam chào mừng việc nới lỏng kiểm duyệt nói trên, nhưng một số người cũng cho rằng cử chỉ này là quá rụt rè và quá chậm để có thể hàn gắn vết thương chiến tranh. Không khí buộc phải im lặng về cuộc chiến đẫm máu 1979 do Đảng Cộng sản áp đặt khiến nhiều người Việt Nam cho rằng giới lãnh đạo thần phục Trung Quốc, cảm nhận này nuôi dưỡng thái độ căm ghét chính quyền, căm ghét Trung Quốc. Bài viết trên Le Courrier International gợi ý.
Để đạt được một nền hòa bình bền vững, Việt Nam và Trung Quốc nên hòa giải với lịch sử, theo cách mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã làm.
Cuộc chiến tranh Việt Nam với sự tham chiến của Hoa Kỳ có tổng số nạn nhân là từ 1,5 đến 3 triệu người. Tuy nhiên, hai bên Việt-Mỹ đã vượt qua quá khứ, đặc biệt nhờ những cuộc gặp gỡ, trao đổi thường xuyên và mang tính biểu tượng cao giữa các cựu chiến binh. Trong một bài viết trên báo Thanh Niên gần đây, một giảng viên Đại học Việt Nam đã đề nghị tổ chức các tiếp xúc giữa giới nghiên cứu Việt Nam và Trung Quốc, tổ chức hội thảo về chiến tranh và thảo luận mở để cho phép hiểu rõ hơn nguyên nhân xung đột trong quá khứ, tránh xung đột tương lai. Tác giả Đoàn Xuân Lộc nhấn mạnh, nếu Việt Nam và Trung Quốc thực sự muốn xây dựng một quan hệ tốt hơn, thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt với quá khứ đau đớn này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Báo Le Point tuần này dành một phần lớn cho Nhật Bản. Đối với phương Tây, cho dù là một quốc gia phát triển hàng đầu thế giới, đất nước mặt trời mọc này vẫn còn nhiều bí ẩn. Chuyên đề tuần này của Le Point giới thiệu góc nhìn mới của nhà sử học Pierre-François Souris, tác giả cuốn Hiện đại nhưng không phải là phương Tây nhận định. Nhật Bản không đợi đến khi tiếp xúc với phương Tây mới bắt đầu hiện đại hóa.
Nhà sử học Pierre-François Souris khẳng định, trước giai đoạn cải cách Âu hóa dưới thời Hoàng đế Minh Trị, nước Nhật đã có đầy đủ các yếu tố cho phép cất cánh. Động lực của hiện đại hóa tại Nhật Bản trước hết sinh ra trong lòng xã hội mà tác động của phương Tây chỉ mang tính chất thúc đẩy. Trong thời kỳ Minh Trị, sở dĩ các cải cách chính trị để xây dựng một nhà nước hiện đại tại Nhật Bản có thể thành công là vì một bộ phận giới trung lưu trong những năm 1880 đã trỗi dậy với các phong trào hiệp hội và chính trị vì quyền tự do và quyền lợi của dân chúng, đặc biệt là các quyền của phụ nữ. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Point, chuyên gia về Nhật Bản cũng lưu ý đến hàng loạt vấn đề hàng đầu mà nước Nhật đương đại đang phải đối mặt. Một xã hội già đi về tuổi trung bình có xu hướng khép lại với bên ngoài theo truyền thống ốc đảo. Về mặt kinh tế, sau nhiều thập niên cách tân công nghệ đứng đầu thế giới, Nhật Bản không còn tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Về mặt chính trị, đối mặt với Trung Quốc bị coi là mối đe dọa về quân sự, các liên minh của Nhật được đánh giá là tương đối mong manh, cụ thể là quan hệ khó khăn với láng giềng Hàn Quốc, quan hệ với Nga bị vấn đề tranh chấp lãnh thổ đầu độc, trong khi đó quan hệ của Tokyo với tân chính quyền Mỹ bị nhiều nhà đối lập chỉ trích là mang tính thần phục. Tuy nhiên, tuần sau Le Point cũng có một bài viết khác nhấn mạnh đến một lĩnh vực mà người Nhật đang đi đầu thế giới, chế tạo robot. Robot rất được khuyến khích trong mọi lĩnh vực, tỷ lệ robot trên đầu người của Nhật Bản là cao nhất thế giới. Hơn một thế kỷ rưỡi sau cuộc hiện đại hóa gây ngạc nhiên, nước Nhật ngày nay vẫn đang tiếp tục tạo ra những bất ngờ với thế giới.
Về cuộc tranh cử Tổng thống Pháp, hầu hết các tuần báo dành ưu tiên cho những thăng trầm của ứng viên đảng Những Người Cộng Hòa François Fillon.
Trong khi đó, tuần San Le Courrier International giới thiệu một cái nhìn từ Tây Ban Nha với bài Một giai tầng chính trị bên bờ vực thẳm. Theo bài này, vụ Fillon và sự suy yếu của cánh tả là triệu chứng của sự tan rã trong chính trị Pháp. Hình minh họa của bài viết là chú gà trống, biểu tượng của nước Pháp, đậu trên một đống song nồi chồng chất. Song nồi cũng được coi là một biểu tượng cho các bê bối. Tuy nhiên, chủ đề chính của Le Courrier tuần này là châu Âu. Trang bìa của tuần báo có hình con chim ủ rũ trên nền lá cờ châu Âu cùng hàng tựa Ai muốn giết châu Âu. Xã luận của tuần San ghi nhận, Tâm trạng ngờ vực các định chế Liên Âu khá phổ biến trong dân chúng các quốc gia sáng lập cộng đồng như Pháp, Ý, Bỉ và Đức, và đặt câu hỏi, phải chăng các nước cần học lại bảng chữ cái châu Âu? Tuấn San dẫn lại lời cật vấn của nhà văn Đức Henry Mann cách nay gần một thế kỷ, nhưng vẫn có thể khiến nhiều người hiện nay day dứt. Nếu chúng ta muốn xây dựng một châu Âu thống nhất, cần phải ngưng coi sự thống nhất này là một ảo tưởng, một ý tưởng thất thường, một ảo ảnh xa xăm, hoặc chúng ta cuối cùng sẽ thấu triệt được tính tuyệt đối cần thiết của lý tưởng châu Âu thống nhất. Hoặc nếu không phải là như vậy, thì châu Âu, đứa con của châu Á, sau khi tạo ra không biết bao nhiêu là ồn ào, huyên áo, lại sẽ ngoan ngoãn trở về núp trong lòng mẹ. Liên quan đến Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa, Tuần San Le Nouvel Observateur giới thiệu một album mới của hai nghệ sĩ Nguyên Lê và Ngô Hồng Quang mang tên Hà Nội Duo. Tuần báo nhận xét, trong album pha trộn phong cách nhạc truyền thống với nhạc jazz blue này, cây guitar Nguyên Lê đã dâng cao lá cờ châu Á không biên giới. Ông đã tập hợp được một nhóm nhạc sĩ Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ cùng cây kèn trumpet người Ý Paolo Fasu.
Về y tế, báo L'Express tuần này giới thiệu phương pháp phát hiện sớm các mầm ung thư trong máu, mang lại hy vọng tận diệt hoàn toàn căn bệnh đáng sợ này.
Gần đây có rất nhiều cuốn sách nói đến ước mơ xác định sớm nhất mầm ung thư bằng phương pháp chẩn đoán máu. Tuy nhiên cho đến nay, chỉ có một nghiên cứu sơ bộ duy nhất cho thấy phương pháp này là khả thi. Nghiên cứu được thực hiện tại một bệnh viện ở Nice đối với 168 bệnh nhân mắc chứng viêm phế quản. Giáo sư Hoffman, người phụ trách nghiên cứu cho biết, đối với một số trường hợp đã xác định được các tế bào u trong máu từ 1 đến 4 năm trước khi các tế bào ung thư có thể chiếu chụp được. Theo các nhà nghiên cứu Pháp, thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi phương pháp chẩn đoán sớm này có thể được áp dụng đại trà. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, chẩn đoán về mức độ và xu hướng phát triển của ung thư bằng phương pháp xét nghiệm máu đối với những người đã biết là có bệnh để thay thế cho phương pháp sinh thiết truyền thống cũng đang là vấn đề rất được các bác sĩ quan tâm. Chẩn đoán bằng máu không những đơn giản hơn, ít tốn kém hơn, ít nguy cơ hơn, thậm chí không làm được trong một số trường hợp, mà còn giúp cho các bác sĩ xác định được hướng điều trị dễ dàng hơn. Theo Le Nouvel Observateur, thì hiện đã có khoảng 50 kỹ thuật chẩn đoán như vậy được lưu hành trên thị trường.
Trong lĩnh vực kinh tế, Lopes giới thiệu một hiện tượng mới. Lần đầu tiên tại Pháp, một nhãn hàng hoàn toàn do người tiêu thụ chủ trì đã được nhiều chuỗi siêu thị đón nhận. Mác sữa bò mang tên C'est qui le patron? Ai là chủ? Chỉ sau 4 tháng ra mắt, đã bán được 6 triệu lít.
Laurent Pasquier, một kỹ sư điện tử 42 tuổi, đã nghĩ đến sáng kiến này. Trong thời gian phụ trách, một địa chỉ trên mạng so sánh các sản phẩm sữa. Trong cuộc khủng hoảng sữa tại Pháp hồi năm ngoái, Laurent Pasquier đã hỏi ý kiến những người tiêu thụ. Hàng nghìn người đã hưởng ứng ý tưởng góp thêm một vài centim euro cho mỗi lít sữa để điều kiện chăn nuôi được tốt hơn, điều kiện sống và làm việc của người sản xuất được cải thiện. Sáng kiến của Laurent Pasquier đã được tập đoàn Carrefour hưởng ứng. Chuỗi siêu thị này là nơi đầu tiên bán mác sữa bò, ai là chủ, không cần quảng cáo, không thông qua trung gian. Ngày hôm nay 11 tháng 3, mác sữa đầu tiên do người tiêu thụ chủ trì tại Pháp được bán tại chuỗi siêu thị Intermarché và tiếp theo đó là Auchan và Cora.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc bầu lại Tổng thống vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Các đồng minh của Syria lên án vụ khủng bố đẫm máu tại Damas. Khủng hoảng giữa Ankara và La Hay bùng nổ. Hà Lan cấm cửa hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp thất bại đầu tiên. Quý vị vừa nghe, xin lỗi, thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Phụ nữ Nga mỗi năm chỉ được lên ngôi một lần. Phim Bà Ngoại trưởng làm Philippines phật lòng. Phụ nữ Paraguay trong chiếc cùm xã hội trọng nam khinh nữ. và tắm nắng nghỉ dưỡng hay chữa bệnh giá rẻ tại Mexico. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí thế giới đó đây tuần này. Kính thưa quý vị, hình ảnh người phụ nữ nông thôn, tay cầm lưỡi liềm, sánh ngang vai cùng anh công nhân, tay cầm búa, biểu tượng của sự bình đẳng nam nữ mà chế độ Xô Viết từng hứa hẹn, giờ chắc còn xa mới thành hiện thực. Tại Nga, ngày quốc tế phụ nữ là ngày nghỉ lễ lớn, được quy định từ thời Liên Xô. Vào ngày lễ hội này, người ta chúc mừng các bà các cô, chứ không phải là nữ quyền. Phụ nữ trong ngày này phải tỏ ra nữ tính hơn bao giờ hết, và cánh mày râu đua nhau khen ngợi. Thế nhưng theo thông tín viên đài RFI Miriam Pompon tại Moscow, thì vẻ thanh thản bề ngoài đó không che giấu được những khó khăn mà người phụ nữ Nga phải đương đầu hàng ngày.
Reine d'un jour, c'est bien le cas pour la femme russe en ce 8 mars. Tous les hommes vous souhaitent une bonne fête et vous offrent des fleurs. La journée internationale de la femme est devenue fériée sous l'Union soviétique. Depuis la révolution,
nữ hoàng một ngày, đó chính là trường hợp của phụ nữ Nga trong ngày 8 tháng 3 này. Tất cả cánh đàn ông đều chúc bạn một ngày lễ vui vẻ và tặng bạn hoa. Dưới thời Liên Xô, ngày quốc tế phụ nữ đã trở thành ngày nghỉ lễ. Từ thời cách mạng, người ta hô hào bình đẳng giới tính. Như hình ảnh cô gái nông thôn tự hào dương cao lưỡi liềm, đứng bên cạnh anh công nhân tay cầm búa. Ngày nay, những bó hoa đó ngày càng khó mà che giấu được tình trạng xuống cấp về điều kiện sống của phụ nữ. Nếu như bình đẳng nam nữ được quy định trong điều luật, thì lương của phụ nữ lại chỉ bằng khoảng từ 40 đến 70% mức lương của nam giới. Đối với đại bộ phận nữ giới, khó khăn chính nằm ở chỗ, họ phải cố gắng hài hòa công việc và chăm sóc con cái. Bởi vì chính phủ bỏ lơ hoàn toàn lĩnh vực này, trong lúc mà 70% lao động tại Nga là phụ nữ. Nhưng tại một nước mà dân số đang suy thoái, thì qua các bài phát biểu chính thức, người ta thấy rằng chính phủ đang tìm cách gửi trả phụ nữ về nhà, và lúc mà có rất nhiều phụ nữ phải nuôi con một mình. Một nửa các cuộc hôn nhân kết thúc bằng một cuộc ly dị, và các cô, các bà thường không được hưởng khoản tiền trợ cấp nào. Nguồn hỗ trợ chủ yếu đến từ bà nội và bà ngoại. Những người có tuổi thọ cao hơn nam giới đến 10 năm, họ phải kéo dài thời gian làm việc hợp pháp, phần do thói quen và phần thì do nhu cầu. Nhưng mối lo chính của phụ nữ Nga hiện nay liên quan đến quyền phá thai. Với sự trợ sức của giáo hội, phe bảo thủ tiến hành tấn công để cấm họ, tại một đất nước mà không hề có chương trình giáo dục giới tính, cũng như các thông tin về các biện pháp ngừa thai.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Một điều chắc chắn là con đường đấu tranh cho bình quyền nam nữ vẫn còn dài, nhưng đâu đó vẫn có tín hiệu lạc quan cho người phụ nữ, chí ít là trên phim ảnh. Tại Hoa Kỳ, từ 3 năm nay, kênh truyền hình CBS phát sóng một bộ phim nhiều tập, Bà Ngoại trưởng, mô tả cuộc sống thường nhật của một người phụ nữ, lãnh đạo ngành ngoại giao của Mỹ, gợi nhắc hình ảnh bà Hillary Clinton. Vấn đề là tập phim sắp phát vào Chủ nhật này có lẽ sẽ khiến cho Manila, nhất là Tổng thống Rodrigo Duterte, không mấy hài lòng. Bởi vì trong một trích đoạn quảng cáo tập phim sắp chiếu, bà Ngoại trưởng Mỹ do nữ diễn viên Tia Loni thủ vai đã đấm thẳng vào mặt Tổng thống Philippines khi người này gạ gẫm bà. Hình ảnh cực kỳ tiêu cực về nhà lãnh đạo của chúng tôi cho thấy có sự thiếu tôn trọng về Tổng thống, đó là những gì người ta có thể đọc thấy trong một thư ngỏ của Đại sứ Philippines gửi đến kênh truyền hình CBS tại Washington, yêu cầu chỉnh sửa sớm nhất những gì nên làm. Tuy là phim giả tưởng, nhưng những gì mô tả về vị Tổng thống Philippines trong phim không làm hài lòng Manila. Bởi vì những hình ảnh đó gợi nhắc đến ông Rodrigo Duterte lên cầm quyền lãnh đạo từ 8 tháng qua, nổi tiếng với những lời bình phẩm được cho là phân biệt nam nữ và công kích phụ nữ. Giờ chúng ta chỉ chờ xem là Tổng thống Philippines sẽ có phản ứng ra sao vào ngày Chủ nhật này. Thế còn tại Paraguay thì sao? Trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Phụ nữ, một cuộc đình công lịch sử được tổ chức với sự tham gia của 64 đảng chính trị, nghiệp đoàn và hiệp hội. Theo tường thuật của thông tín viên Tony Roba từ thủ đô Asunción, trong tháng 2 vừa qua đã có 3 vụ việc đình đám khiến công luận bất bình.
Một em gái, 12 tuổi, đã có thai sau khi bị một viên cảnh sát hãm hiếp, buộc phải sinh con bởi vì việc phá thai là bất hợp pháp và có thể bị phạt tù tại Paraguay. Một mục sư nhiều lần tái phạm, bị một thẩm phán kết án tù vì tội bạo hành tình dục nhưng cuối cùng cũng thoát tù giam vì cái gọi là những lý do sức khỏe. Một công tố viên chà đạp trình tự tố tụng của mọi phiên xử, đưa ra bản cáo trạng, không phải nhắm vào bị cáo, mà chống lại chính nạn nhân, buộc tội một nữ sinh viên, trong khi mà người giáo sư đã thú nhận hành vi xâm hại tình dục. Ba vụ việc trên đã trở thành chủ đề thời sự nóng bỏng tại Paraguay chỉ trong ngày 2 tháng 2 vừa qua. Đối với Macarena Chilave, thì nếu như những vụ việc này rõ ràng là nhấp nhúa, thì việc những trường hợp đó được phổ biến mạnh mẽ trên truyền thông đã là một tiến bộ. Bởi vì theo nhà điều phối viên của phong trào 8 tháng 3 ở Asunción, thì các vụ quấy rối tình dục, hãm hiếp các em gái vị thành niên, các vụ sát hại giống như thế, càng được công chúng biết đến, thì người ta càng có thể nghĩ đến việc làm thay đổi xã hội, và ít ra là chúng tôi, những người phụ nữ, sẽ không còn sợ hãi phải sống trong xã hội này nữa.
Vẫn theo Anthony Robin, tại một đất nước trọng nam khinh nữ và theo chế độ phụ hệ, có đến 90% phụ nữ bị bạo hành về thể xác hay hành hạ tinh thần. Chỉ tính riêng trong tháng 2 đầu năm nay, đã có đến 11 phụ nữ bị chồng đánh chết. Năm 2016, cứ 5 ca thì có một trường hợp mang thai là các em gái trong độ tuổi từ 9 đến 16. Dù ít hay đông đảo người tham gia, nhưng bà Macarena Chilave, điều phối viên của phong trào 8 tháng 3 cũng cảm thấy lạc quan, hy vọng rằng lời kêu gọi đình công có thể giúp đánh động dư luận về tình trạng bất bình đẳng nam nữ tại một xã hội mà phụ nữ không được đối xử như một con người mà là như những món đồ trong tay cánh đàn ông. Cuối cùng, xin mời quý vị hãy cùng với thông tín viên Patrick Rombus đến với những bãi biển Mexico tươi đẹp tràn đầy nắng ấm, không chỉ để tắm biển, tham quan các thắng cảnh, viếng thăm các khu di tích của người Maya hay Aztec cổ đại, du khách còn có thể kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe. Tuy thị trường dịch vụ này đã được hình thành từ nhiều năm nay, nhưng giờ đây, chính phủ Mexico đang khắp khởi mừng thầm trước việc Hoa Kỳ của ông Donald Trump có thể xóa bỏ chương trình bảo hiểm y tế Obama. Anh Patrick John Biff giải thích vì sao.
Alors c'est peut-être un peu exagéré, mais ce qui est vrai, c'est que le Mexique développe depuis plusieurs années un tourisme médical qui s'adresse avant tout aux Américains et qui devrait lui rapporter.
Nhưng đúng là từ nhiều năm nay, Mexico phát triển du lịch y tế trước hết là nhắm vào nhu cầu của du khách Mỹ và có thể mang lại cho nước này khoảng 5 tỷ đô la trong năm nay. Do vậy, Mexico hiện nay được xếp đứng hàng thứ hai trong số những địa điểm du lịch y tế. Chỉ trong vòng có vài năm, Mexico đã trở thành một địa điểm có danh tiếng, không chỉ về giải phẫu thẩm mỹ và tái tạo, mà cả trong lĩnh vực chăm sóc, chữa bệnh ung thư, tim mạch và chỉnh hình. Mỗi năm, hơn 1,5 triệu người Mỹ tới Mexico để chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh, bởi vì nước này nằm ngay sát cạnh, có cơ sở hạ tầng bệnh xá tuyệt vời, đội ngũ bác sĩ có trình độ cao, thường được đào tạo tại Hoa Kỳ, và rất là vì giá rất rẻ.
De médecins très qualifiés, d'ailleurs souvent formés aux États-Unis, et surtout de prix très, très compétitif.
Được bắt đầu từ thành phố Tijuana ở cửa ngõ, California, những năm gần đây, các vùng khác cũng phát triển ngành công nghiệp này, nhất là ở thủ đô Mexico. Ngay cả khu nghỉ mát nổi tiếng Cancun cũng trở thành một trong những nơi phát triển du lịch y tế, kết hợp chữa bệnh và nghỉ ngơi, và được gọi là du lịch an phước. Một lĩnh vực mới đang phát triển mạnh, với nhiều khách sạn có phòng tắm hơi, nơi tĩnh dưỡng tinh thần hoặc có trợ giúp cho người cao tuổi. Và tất cả những dịch vụ đó đều có tại những bãi tắm biển tràn đầy ánh nắng.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Thể thao của Anh Vũ.
Tạp chí Thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Thể thao. Chương trình hôm nay sẽ trở lại trận đấu lịch sử Barca Paris Saint-Germain trên sân Nou Camp hôm 8 tháng 3 vừa qua. Mặc dù đã bước một chân vào vòng tứ kết với chiến thắng 4-0 ở trận lượt đi, nhưng câu lạc bộ thành Paris đã bị Barca vùi dập ở trận lượt về bằng tỷ số 6-1 tối hôm thứ Tư trên sân Nou Camp. Và nhất là câu lạc bộ xứ Catalan chỉ cần có vài phút cuối trận đấu để làm nên một chiến công không tưởng. Trận cầu đã qua được nhiều ngày, nhưng dư luận bóng đá Pháp không ngừng mổ xẻ thất bại thê thảm nhất trong lịch sử của câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Nếu người ta có thể gọi màn lội ngược dòng của Barca trên sân Nou Camp hôm thứ Tư là thần thánh, thì thất bại của Paris Saint-Germain là không thể định giành. ba tuần sau khi làm được chiến công lớn nhất trong lịch sử trên sân nhà, Paris Saint-Germain đã rơi vào một cơn ác mộng tồi tệ nhất. Trong 7 phút cuối của trận đấu, các cầu thủ Barca đã ghi liền 3 bàn thắng giành lại chiếc vé vào vòng tứ kết của cúp C1 bóng đá châu Âu, và nói chính xác hơn là ở 2 phút cuối trước khi kết thúc trận đấu, Paris Saint-Germain vẫn còn nắm trong tay chiếc vé đó. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi, hôm nay chúng ta trở lại với trận đấu có một kịch bản chưa từng xảy ra trong lịch sử cúp C1 châu Âu này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Như ông cũng đã theo dõi hôm thứ Tư vừa qua, trận cầu lượt về ở Champions League giữa Paris Saint-Germain và Barcelona đã trở thành một trận cầu lịch sử của giải đấu lớn trong làng bóng đá châu Âu. Một trận đấu đã làm lu mờ mọi trận đấu khác của giải, không phải vì cơn mưa bàn thắng các cầu thủ Barca ghi vào lưới Paris Saint-Germain, mà bởi chỉ cần có 7 phút cuối trận đấu thôi, Barca đã khiến người hâm mộ cả thế giới phải sững sờ. Trước hết, ông có thể nói gì về trận cầu này ạ?
Tôi cũng giống như là những người hâm mộ bóng đá khác sẽ không tin tưởng rằng là Barcelona có thể lật được cái cờ sau cái thất bại tại Paris của cái lượt đi, khi mà Paris Saint-Germain đã làm được cái chuyện thần kỳ ghi 4 bàn, không cái bàn rỡ nào cho Barcelona. Cho nên khi trở lại sân nhà thì không ai nghĩ rằng là Barcelona có thể có cái chiến thắng. Người ta nói là đầy bất ngờ, cái trận cầu mà điên rồ, một cái trận cầu không thể tưởng tượng được. Sở dĩ người ta có một suy nghĩ như vậy đó, theo tôi đó, thì là nó có hai cái lý do rất là cơ bản. Cái thứ nhất là Barcelona của cái thời Luis Enrique thì nó không phải như là Barcelona trước đây. Barcelona đã không còn giữ được cái lối chơi truyền thống là luôn luôn tạo một cái áp lực rất là lớn, áp đảo tất cả những cái đội bóng đối thủ của mình ở trên sân nhà cũng như sân khách. Mà chúng ta từng thấy trước đây của những cái thời mà Pep Guardiola hay là cái thời trước đó, khi mà Luis Enrique huấn luyện thì nó không có một cái nét mà chúng ta thấy là nó tạo nhiều cái áp lực như thế. Và cái đặc điểm thứ hai nữa mà chúng ta muốn nói, tức là anh đã thất bại 4-0 rồi thì không thể có một cái trận đấu mà có thể lật ngược cái cờ. Đặc biệt là chúng tôi có cái suy nghĩ rằng là Paris Saint-Germain trên sân của Barcelona chỉ cần ghi một bàn thôi thì làm sao Barcelona có thể thắng được đến 6 bàn. Nhưng cái điều đó đã xảy ra. Đó có lẽ là cái trận cầu bất ngờ nhất trong lịch sử của Champions League, nói riêng và cho cả bóng đá thế giới nói chung.
Vâng, đúng là bất ngờ cho cả cổ động viên của hai bên, kẻ thắng trận cũng như người thua. Người Pháp đang mổ xẻ thất bại cay đắng này suốt trong những ngày qua. Theo ông, có thể lý giải thế nào cho cách thua của Paris Saint-Germain hay cũng như cách thắng của Barca, trong khi mà trận đấu thực sự là không có gì đặc biệt cho đến phút thứ 88?
Người ta nói rất nhiều về các lý do sau đây. Cái thứ nhất là cũng có người rất là yêu mến Paris Saint-Germain thì cho rằng là có khi trọng tài cũng có phần trong đó. Có nghĩa là nếu như sau cái bàn thắng đó thì chỉ có một cái bàn thắng thì chúng ta thấy là bằng cái cú đá phạt rất là hay của Neymar. Còn lại là những bàn thắng khác thì trong tình huống cố định đến hai quả phạt đền. Rồi những cái sai lầm hậu vệ của Paris Saint-Germain cho nên là dẫn đến cái chiến thắng. Người ta cho rằng là thì có khi là cái yếu tố trọng tài nó cũng có cái ý nghĩa trong cái chuyện đó. Cái thứ hai nữa, người ta cho rằng là tự nhiên thì Paris Saint-Germain lại chơi một cái thế trận không có hợp lý. Có lẽ là cái nguyên nhân này, đứng về mặt chuyên môn, tôi cho rằng huấn luyện viên Unai Emery đã chọn một cái đấu pháp trong cái trận lượt về không có hợp lý. Bởi vì khi anh có 4-0 và anh đã chơi một cái trận đấu, một cái trận cầu rất là hay ở lượt đi, nếu chúng ta nhìn vào cái số liệu đó, để thấy rằng là khi đó thì Paris Saint-Germain là kiểm soát bóng 41%, chỉ để cho Barca là kiểm soát bóng là 59%. Và chính vì vậy cho nên là cái lối chơi trên cái trận lượt đi đó, Paris Saint-Germain là một lối chơi không có e ngại và không có dành cái khoảng không, không có tạo cho Barcelona chơi cái lối chơi sở trường của mình là kiểm soát bóng tốt. Chính vì vậy cho nên là họ có nhiều cú sút hơn và họ tạo được nhiều bàn thắng hơn. Họ chơi một cách rất là thoải mái. Còn trong khi đó ở cái trận lượt về đó thì họ lại nhường cái thế trận cho Barcelona kiểm soát bóng đến hơn 70%. Và chính vì vậy cho nên là họ chơi một cái lối chơi thụ động. Có lẽ cái dấu ấn về chiến thuật ông Unai đã không chọn một cái lối chơi thích hợp. Do đó cho nên là Barcelona đã có cái điều kiện để có thể phát huy tất cả những cái gì mình có được. Và khi họ phát huy như vậy thì những cái ngôi sao của họ đó tỏa sáng được, mà đặc biệt ở trong đó tức là vai trò của Neymar. Anh ta đã có những cái bàn thắng quyết định rồi tạo những cái tình huống và lại lập được một cái kỷ lục, tức là trong cái trận đấu ở đỉnh cao như vậy thì anh ta có đến 9 lần tạo những đường chuyền và tự mình gây được cái áp lực trên đội bóng, và trong đó là có đến 6 bàn thắng thì đều có dấu ấn của một trong những ngôi sao này. Thì phải nói rằng là cái điều đó đó đã dẫn đến cái chiến thắng, thì tôi nghĩ rằng cái đó, đó là cái nguyên nhân chính. Cái nữa đó mà chúng ta cũng phải thấy rằng là ở trên cái sân nhà của Barcelona thì Paris Saint-Germain đã có những cái sai lầm, những cái lỗi, từ lỗi cá nhân của thủ môn cho đến của cái hàng phòng ngự. Chúng ta thấy là những cầu thủ mà chơi hay nhất ở trong cái trận lượt đi đó, và đặc biệt là cái người mà chơi mà có ấn tượng nhất là Rabiot, một trong những tiền vệ trung tâm chơi rất tốt, thì ở trong trận này anh ta xuống phong độ, và coi như là vì cái lối chơi mà được bố trí là lùi sâu về đó thì lại không phát huy cái điều đó, cho nên là những ngôi sao của Paris Saint-Germain tự nhiên là tắt hết. Do đó cho nên đó chính là cái điều mà dẫn đến cái thất bại của Paris Saint-Germain.
Dù gì thì cũng phải nói là chiến thắng của Barca là xứng đáng. Nhìn vào những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ ở trên sân thì thấy được điều đó. Vượt qua PSG một cách ngoạn mục như vậy, liệu Barca sắp tới đây có phải là đội bóng đáng sợ nhất trong mùa giải năm nay ạ?
Có những cái yếu tố chúng ta cho là thật ra Barcelona của cái mùa bóng này đó không như là một cái đội bóng mà chúng ta vẫn thấy trước đây, tức là có một cái lối chơi khá là ổn định, tạo được những cái áp lực, và mặc dù họ vẫn còn những cái ngôi sao như chúng ta nói là Messi, Suarez hay là Iniesta, Neymar, Rakitic, Rafinha, Busquets, nghĩa là những cái tên tuổi mà chúng ta vẫn là như cũ, nhưng mà cái lối chơi đó thì lại bấp bênh. Cái điều đó nó thể hiện ở trong cái La Liga, để chúng ta thấy rằng là họ không còn là cái đội bóng là mạnh, mặc dù họ vẫn là những cái đội bóng ở trên đầu, nhưng mà có những cái trận thua hoặc là những trận hòa rất là ngớ ngẩn, và cái lối chơi là cái điều mà người ta nói nhiều nhất, không phát huy được cái quy lực trong tấn công như trước đây. Thì đó chính là cái mà chúng ta thấy rằng là trên cái chặng đường đi tiếp theo, đây chỉ mới là cái vòng mà bước để chuẩn bị bước vào cái vòng tứ kết, và các đội bóng còn lại thì rõ ràng là cũng thấy rằng là Barcelona không còn cái sức mạnh. Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện Paris Saint-Germain ngã ngựa ở một cái trận đấu này thì là cái điều rất là đáng tiếc.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Nui ạ. Các cổ động viên cũng như câu lạc bộ Paris Saint-Germain sẽ còn phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể nguôi ngoai được với thất bại thê thảm trên sân Nou Camp vừa qua. Dư luận bóng đá Pháp coi thất bại của Paris trước Barcelona như là một báo hiệu cho cuộc khủng hoảng của câu lạc bộ giàu có nhất làng bóng đá Pháp kể từ khi các ông chủ dầu mỏ Qatar không tiếc tiền đổ vào, nguy cơ trắng tay trong mùa bóng năm nay đang hiện hiện trong khi mà cái đích vô địch châu Âu đặt ra vẫn còn ở rất xa. Nhiều khả năng các ông chủ Qatar sẽ phải xét lại chuyện đầu tư cho Paris Saint-Germain. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album nhạc Mediterranean gồm những ca khúc của các nước Địa Trung Hải.
Mediterranean, tạm dịch là những tâm hồn Địa Trung Hải, là tựa đề album gần đây nhất của Julie Zenati. Tạp nhạc này đánh dấu 20 năm sự nghiệp của cô ca sĩ người Pháp, thành danh từ năm 16 tuổi nhờ vai diễn trong vở ca nhạc kịch Nhà thờ Đức Bà Paris. Trong vòng 20 năm ca hát, Julie Zenati đã cho ra mắt tổng cộng 8 album. Các tâm nhạc trước đây là những dự án ghi âm solo, còn album được phát hành hồi tháng 3 lại là một dự án ghi âm tập thể, quy tụ cùng lúc nhiều giọng ca đến từ nhiều quốc gia, xuất thân từ các chân trời âm nhạc khác nhau. Tiếng Ý, tiếng Pháp, thổ ngữ đảo Cors, tiếng Tây Ban Nha, Do Thái, Ả Rập hay Hy Lạp, các ngôn ngữ thể hiện trên album này đều nằm trong tầm ảnh hưởng của các nền văn hóa ven bờ Địa Trung Hải. Có lẽ cũng vì thế mà tập nhạc này có nhan đề là Mediterranean.
tête et son droit.
Bản thân của ca sĩ Julie Zenati cũng có nhiều dòng máu. Gia đình cô người Ý gốc Do Thái và lập nghiệp tại vùng Kabylie. Theo bố mẹ cô, chữ Zenati đã trở thành một cái tên gọi khá thông dụng ở Bắc Phi, cũng như tại vùng Sardinia của Ý hay trên đảo Corse của Pháp. Do vậy mà đối với Julie, chủ đề Địa Trung Hải là một cách để tìm lại những kỷ niệm gia đình nói riêng, để trở về cội nguồn gốc rễ nói chung. Về mặt địa lý, Địa Trung Hải không chỉ là cái nôi mà còn là nhịp cầu bắc nối giữa hai bờ văn hóa. Để ghi âm tập nhạc Mediterranean, Julie Zenati đã trù mời khá nhiều nghệ sĩ, mà như cô nói, gốc gác của họ từ đời này sang đời nọ, nhiều tới nỗi không thể nào tóm tắt, ghi chép một cách gọn gàng trên một tờ sơ yếu lý lịch. Đây không phải là lần đầu tiên một dự án ghi âm tập thể hình thành theo đề xướng của một cá nhân. Cách đây hơn một năm, vào cuối năm 2015, nam ca sĩ Patrick Fiori đã triệu tập hơn 30 nghệ sĩ xung quanh dự án đề tựa Corsica để ghi âm nhiều bản nhạc, mà hầu hết đều là dân ca của đảo Corse. Julie Zenati mang chủ đề Địa Trung Hải cũng bao gồm khá nhiều bản chuyên ngữ phóng tác. Một là đặt thêm lời cho các bản nhạc tiếng nước ngoài. Hai là đi theo hướng hoàn toàn ngược lại, viết thêm một số trích đoạn ngoại ngữ cho các bài hát rất nổi tiếng của Pháp. Đó là trường hợp của bản nhạc Mon Ami La Rose, Kiếp Hồng Mong Manh, nhạc và lời của tác giả Cécile Collier, từng ăn khách qua giọng ca của Tần Tượng François Zardy vào năm 1964. Mãi tới hơn 3 thập niên sau, khi ca sĩ người Ai Cập Natasha Atlas đã ghi âm lại bài này với nhiều nhạc cụ truyền thống Ả Rập, thì bài hát một lần nữa lại phá kỷ lục số bán và đoạt luôn giải Victoire de la Musique trong hạng mục âm nhạc thế giới. Lần này, nam ca sĩ Slimane đã tung ra một phiên bản mới, giữ nguyên các âm hưởng phương Đông, nhưng kết hợp với một lối hòa âm phối khí tân kỳ hiện đại hơn. Sau khi thành danh nhờ đoạt giải quán quân chương trình thi hát truyền hình The Voice phiên bản tiếng Pháp, Slimane là gương mặt xuất hiện nhiều nhất trong các dự án ghi âm tập thể. Sự góp mặt của anh có thể giúp cho bài Mon Ami La Rose chinh phục thêm nhiều trái tim trong lớp fan trẻ tuổi. Trên album mang chủ đề Địa Trung Hải, cho dù quốc tịch, màu da hay tuổi tác của các nghệ sĩ có khác nhau đi chăng nữa, thì họ vẫn là những nhân vật, những tính cách trong cùng một câu chuyện kể. Không gian bối cảnh, tức là hai bờ Nam Bắc, hay là cột mốc thời gian, xưa cũng như nay, đều gắn liền với vùng biển này. Điều đáng ghi nhận là các bản nhạc ở đây đều được ghi âm dưới dạng song ca, và nhất là song ngữ, tạo ra sự tung hứng đối đáp giữa các giọng ca với nhau. Những mẫu đối thoại ấy tự như là một lời gọi mời, mong sao cho người nghe viết tiếp câu chuyện. Họ tưởng tượng ra phần cuối của cuộc hành trình. Những bài song ca ấy cũng giống như là những dấu gạch nối. Cho dù trên hộ chiếu có ghi quốc tịch gì thì chăng nữa, cho dù phải đi xa mà không biết có ngày trở lại, thì những con người ấy vẫn luôn mang theo mình một tâm hồn địa Trung Hải.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e 12 horas, horário de Brasília para o Brasil.
Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo thực hiện về chủ đề album nhạc Mediterranean gồm những ca khúc của các nước vùng Địa Trung Hải đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàn Quốc bầu lại Tổng thống vào ngày 9 tháng 5 tới đây. Các đồng minh của Syria lên án vụ khủng bố đẫm máu tại Damas. Khủng hoảng giữa Ankara và La Hay bùng nổ. Hà Lan cấm cửa hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ. Sắc lệnh nhập cư mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp thất bại đầu tiên. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Ngành kinh doanh sòng bạc sẽ thu hút đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia tài chính Huỳnh Bảo Sơn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
nước Pháp.